Các em thân mến, nếu như vùng đồng bằng Bắc Bộ gói gọn trong từng trang viết đầy trìu mến của nhà văn Kim Lân, thì đồng quê Nam Bộ lại đầy ắp những bóng hình thiên nhiên, con người trên từng bức tranh bằng ngôn từ của nhà văn Đoàn Giỏi. Với một tình yêu nồng đậm với miền đất phía Nam và tài quan sát tỉ mỉ, tinh tế, Đoàn Giỏi đã đưa độc giả ở mọi lứa tuổi cảm nhận được hương vị của quê hương qua thơ, ký, truyện ngắn và truyện dài cùng nhiều thể loại khác. Khi nhắc tới nhà văn Đoàn Giỏi, chúng ta nhớ ngay tới tác phẩm nổi tiếng của ông là tiểu thuyết Đất rừng phương Nam, viết về cuộc đời phiêu bạt của một cậu bé tên là An. Tác phẩm như một xã hội thu nhỏ của vùng sông nước miền Tây giai đoạn những năm 1945. Qua cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình, bạn Phạm Bảo Châu, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Hà Nội, chia sẻ đôi điều cảm nhận của mình về cuốn sách Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Xin chào bạn Phạm Bảo Châu.
Xin chào chú Hoàng Hiệp, cũng như chào toàn thể các bạn thính giả.
Bảo Châu có thể chia sẻ một chút về tình yêu đọc sách của mình ạ?
Cháu thì có nhiều đam mê đọc sách từ nhỏ, với cả là cháu cũng không thích đọc truyện tranh, mà cháu có nhiều đam mê về truyện chữ. Nó giúp cháu có thể phát huy trí tưởng tượng cũng như tính sáng tạo. Nó giúp cháu có vốn từ phong phú hơn và hiểu biết thêm về thế giới xung quanh bên ngoài.
Cháu đã bao giờ đi tham quan hoặc đi cùng bố mẹ vào những tỉnh ở miền Nam của Tổ quốc chưa?
Cháu thì chưa may mắn được đặt chân đến những vùng đất đấy.
Bạn nhỏ mà chưa được ghé thăm những vùng đất của miền Nam đất nước thì chắc chắn cái cuốn sách Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi sẽ mang đến cho các em những điều vô cùng thú vị. Vậy Bảo Châu có thể nói cái nội dung chính của cuốn sách này cho thính giả biết?
Quyển sách này thì viết về cuộc lưu lạc của An trong thời chiến tranh. Vì chiến tranh mà gia đình cậu đã phải di tán, và trong một lần di tán thì cậu vô tình lạc mất bố mẹ. Cậu đã lưu lạc đến phương Nam và ở đây cậu đã gặp được Tiến nuôi, Má nuôi và thằng Cò. Gia đình họ đã đi đến rất nhiều vùng ở đất rừng phương Nam và An đã biết thêm được rất nhiều cảnh và thiên nhiên phong phú nơi đây. Đặc sản ở đây thì có ví dụ như là đi lên rừng lấy mật hay là bắt rắn. Trước đây An không hề biết câu cá sấu, nhưng mà cậu đã biết thêm được về cách câu cá sấu cũng như là cách lấy mật của người dân vùng U Minh khác với những dân tộc khác.
Tác phẩm này của nhà văn Đoàn Giỏi thì có rất là nhiều những nhân vật thú vị. Bảo Châu có nhớ nhân vật nào không?
Có Dì Tư Béo, Võ Tòng với cả vợ chồng Tư Mắm. Trong đó thì vợ chồng Tư Mắm là Việt Gian, còn Võ Tòng là một người rất là tốt bụng.
Tình cảm giữa nhân vật An và nhân vật thằng Cò trong chuyện này như thế nào?
Hai người rất là thân thiết với nhau và rất là bình đẳng với nhau. Cò cũng hay kể cho An những cái điều thú vị mà An chưa biết về đất rừng phương Nam. Nhân vật An thì rất là lễ phép, ngoan ngoãn, thích khám phá và rất là tốt bụng, hòa đồng với mọi người, không tỏ ra là mình là con nhà thành phố thì chê bai mọi người ở trong dưới nông thôn. Tiến nuôi với An thì rất là thân thiết. Tiến nuôi thì coi An như là con ruột và thậm chí là còn yêu thương hơn cả Cò. Có một lần là An và Tiến nuôi đi vào rừng lấy mật thì An mệt, nhưng mà Tiến nuôi không cần ngoảnh lại nhìn mà chỉ cần nghe tiếng thở của An thôi là cũng biết là An mệt, thì cho thấy là ông rất là hiểu An.
Trong chuyện thì Bảo Châu thấy có những cái chi tiết sự việc gì rất là cảm động?
Sự việc mà cháu cảm thấy cảm động nhất là sự việc mà Võ Tòng bị giết ạ. Lúc đấy là Võ Tòng đang ở trong rừng và ở một cái căn nhà trong rừng thì vợ chồng Tư Mắm đã nói cho kẻ thù biết và kẻ thù đã phong tỏa toàn bộ khu rừng ấy, khiến cho Võ Tòng bị chết trong biển lửa.
Là một người chưa từng được đến thăm phương Nam thì qua cái tác phẩm này của nhà văn Đoàn Giỏi, bà Châu hiểu hơn gì về con người rồi tính cách mảnh đất của phương Nam?
Qua chuyện này thì cháu thấy là con người ở đây rất là thân thiện, hòa đồng, tốt bụng. Thiên nhiên ở đây thì rất là phong phú, hoang sơ. Người dân Việt Nam rất là yêu nước, dám hy sinh để bảo vệ tổ quốc và đất nước.
Cuốn sách này, cái cách miêu tả rồi dẫn dắt câu chuyện của nhà văn Đoàn Giỏi có điểm gì độc đáo hoặc là cuốn hút người đọc?
Những nhà văn khác con đọc thì sẽ thấy là người ta sẽ dùng những ngôn ngữ mà nó kiểu lấp lánh. Nhà văn Đoàn Giỏi thì lại sử dụng những ngôn ngữ gần gũi, giản dị, hình ảnh cũng cô đọng, giàu cảm xúc. Nó sẽ giúp cho mọi người biết được đặc sản, những thiên nhiên, những cảnh đẹp mà chỉ có ở đất rừng phương Nam. Đọc xong quyển này, nếu mà có gì cháu sẽ nhất định đến thăm đây và sẽ đi tìm hiểu về những thứ mà đẹp nhất ở phương Nam, ví dụ như là tìm hiểu về cách lấy mật hoặc là đi câu cá sấu hoặc là cách để đi bắt rắn.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị của bạn Phạm Bảo Châu về cuốn sách Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Xin cảm ơn bạn.
Cảm ơn các bạn thính giả đã nghe chương trình.
tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi giới thiệu với bạn đọc mảnh đất phương Nam hào phóng và hùng vĩ với những con người trung hậu, dũng cảm, một lòng đi theo cách mạng. Cuốn sách ghi lại những chặng đường phiêu lưu thú vị của cậu bé An sau khi bị lạc gia đình và trở thành con nuôi của người bắt rắn. Người đọc hồi hộp và cuốn hút dõi theo từng bước chân khám phá của nhân vật cậu bé An trong rừng u minh hoang dã, huyền bí. Bây giờ, các em cùng nghe trích đọc một chương trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Tôi vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tiếng nuôi tôi gọi, An, một tiếng cộc lốc. Bàn tay ông nắm lấy tôi, lôi phát dậy. Trèo lên cây sung mau đi, con. Cọp hở tía. Tôi vụt tỉnh hẳn, hỏi ngay. Ừ, mau đi. Nghe tiếng con chim lệch kêu rồi. Tôi ôm cây sung trèo lên. Mọi ngày tôi trèo nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân tôi cứ trượt mãi, không bám vào thân cây trèo lên được. Tía nuôi tôi đưa bàn tay lên, đỡ gót chân tôi, để tôi lấy tựa. Tôi trèo lên bên trên, ông trèo bên dưới. Gần tới một chạc ba, ông dướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông, đu người thốc lên. Tôi đã có thể lần trên các nhánh cây, leo cao một mình được rồi. Tía nuôi tôi ngồi lại chỗ chạc ba, tay cầm nhỏ đưa mắt nhìn quan sát. Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiêng vẳng tới. Bong bong, roi lói, bong bong, bong cười cói. Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt tay vào một cành cây. Tiếng bong bong, crói crói, âm thanh vang rất xa như một tiếng ngân vang kim loại, một thứ tiếng đồng tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật. Nó bay kêu chỗ nào, có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim ma dắt đường. Những oan hồn bị cọp ăn nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác. Có hồn khác tới thay thế thì những oan hồn kia mới đi đầu thai được. Má nuôi tôi đã bảo như vậy. Thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ, vậy mà không hiểu sao bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi. Bịa đấy, làm gì có. Thằng cò cười cười, vênh mặt lên. Còn cọp nào lại không ăn thịt sống, nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng, làm cọp ta đau nhức. Hễ nằm đâu là nó há họng cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con chim bẩn, chuyên ăn thịt thối, ăn giòi bọ trong miệng cọp. Còn cọp đi đâu, con chim theo đó. Như con nhông con sáo đi theo trâu vậy, chứ có gì mà sợ nó. Má nuôi tôi nổi giận ngay. Nè, trứng chẳng khôn hơn vịt đâu, mày học cái sách nào đó của ai mà toan dạy khôn tao thế hở cò. Thằng cò chẳng những không cãi, mà còn nhe răng cười hì hì. Chú Võ Tòng bảo con vậy đó má ạ. Ôi, thằng cha đó thì trời cũng không sợ. Cọp vật hắn không chết thì hắn còn sợ ai nữa. Nói cứ ngang như cua. Dầu thế nào mặc lòng, nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết. Tiếng bong bong crói crói vang dội trong rừng khuya có một ma lực đáng sợ, khiến tôi nghe mỗi lúc bỗng nổi khay ốc khắp người. Khi gần khi xa, tiếng chim hình như cứ lảng vảng trong khu rừng này, chẳng chịu bay đi. Tía ơi, lên đây với con. Tôi gọi khẽ thôi, chẳng dám gọi to. Ừ, tía lên ngay. Tía nuôi tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra vòng ngang bụng tôi, buộc mắc vào nhánh cây. Thế cho khỏi ngã con ạ. Lửa còn cháy dữ quá hả tía? Ừ, còn cháy nhiều. Xa lắm, ánh lửa còn bùng lên nhiều chỗ. Có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây. Một vùng chân trời rực đỏ. Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao, kêu hu nu. Có lẽ chúng đang ngơ ngác không tìm được về dọc nơi rừng xưa tổ cũ, liền cứ lượn mãi giữa trời kêu bi thiết đây chăng? Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên, tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về lửa cọp, đừng tưởng không có ma. Mấy năm về trước, có vợ chồng nhà nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi. Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ. Trong khi đó, người vợ cứ đòi dừng thuyền lại cho mình lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá, phải khua thùng thiếc ầm ĩ, hò hét đuổi cọp đi. Một chốc sau lại thấy nó lẽo đẽo theo thuyền, mà người đàn bà thì cứ nằng nặc đòi nhảy lên bờ, người chồng phải lấy dây trói vợ lại. Khi họ tới chỗ lấy củi, bây giờ người chồng mới tháo dây, cởi trói cho vợ, và người vợ cũng thôi, không thấy buồn đi đại tiện nữa. Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa, chẳng việc gì. Tưởng là con cọp đi rồi, ai ngờ vào lúc mặt trời gần lặn, con cọp bỗng sổ ra cắn đứt cuống họng người đàn bà. Người chồng và đứa con vùng dựa xông vào cướp thây, chém trúng con cọp mấy nhát, nó mới chạy đi. Trời tối đến nơi, mà bấy giờ nước chiều cũng xuống cạn sát lạch, không đẩy thuyền ra được, con cọp này sẽ trở lại xé xác thây vợ ta thôi. Số vợ ta đã đứt cũng đành, lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn. Người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy. Chôn thì cọp đến móc mà, để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc thừng rút xác vợ treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trống, chờ sáng mai nước chiều lên sẽ đưa xác vợ xuống thuyền trở về mai táng. Hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô. Trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới, con cọp cứ quanh quẩn kêu béo béo trong những lùm bụi xung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mỗi lúc một lụi dần rồi tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm, lâu lâu đứng dựng hai chân lên như người, còn hai chân trước thì với cào cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thây ma treo trên cành cây lại cười hăng hắc. Tiến nuôi tôi vẫn ngồi trên một trạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo. Tía ơi! Gì thế con? Nó ngồi dưới gốc cây đó. Ừ, tía. Tía thấy rồi, đừng sợ con ạ. Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ chỗ, có một chỗ sáng xanh nhờ, một cái đuôi cọp vẫy qua vẫy lại. Con cọp núp khuất, đâu trong bóng tối, chỉ thấy khúc đuôi của nó thôi. Bắn nó đi tía. Giọng tôi nén run run, giục tía nuôi tôi. Nó không phóng lên tới chỗ này đâu, mặc kệ nó con ạ. Tôi bỗng nhớ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng trìu mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy như anh hùng xuất chúng thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ục ục trên bếp lửa. Mũi tiền có tẩm thuốc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tía nuôi tôi đây mà. Tôi không sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung như lúc này nữa. Chết cha mày, con cọp! Tôi quát lên một cách to bất ngờ. Con cọp giật mình phóng xoàn ra tận ngoài một lùm xa. Bấy giờ chống ngực tôi mới bắt đầu nổi lên, vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có, mà có lẽ là cái sợ chưa tan hết cũng có. Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên? Chỉ còn có 3 phát thôi con ạ. Rồi mất hết 10 mấy chiếc lúc tía cõng con chạy đi, có lẽ bị vướng cành cây, tía không hay. Vài hôm nữa, mình lại về xin chú Võ Tòng, lo gì? Tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi lều của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi. Thế tại sao tía không bắn? Tía đã nói là còn có 3 phát thôi mà. Chưa cần lắm thì mình chưa dùng, còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn.
Còn gì nguy hiểm hơn cọp hả tía?
Thằng Tây chứ còn gì nữa. Tía nuôi tôi đáp gọn lỏn như vậy, rồi ông lặng lẽ thở dài.
Là nhà văn nặng tình với miền Tây sông nước, nhà văn Đoàn Giỏi đã dành nhiều trang để miêu tả thiên nhiên với nhiều loài động vật hoang dã tiêu biểu như hổ, cá sấu, rắn. Tuy nhiên, nơi đây không chỉ có nguy hiểm và hoang sơ mà còn là mảnh đất chứa đựng tình cảm ấm áp của những con người Nam Bộ, nồng hậu, hào sảng. Qua tác phẩm, người đọc hiểu hơn về con người và thiên nhiên vùng đất phương Nam Tổ quốc ta. Những người làm chương trình chào tạm biệt các em.